Không phải riêng mình mà nhiều người khác đã biết là cổ báu, hoặc là có người không biết nữa, cả đời dường như là không ai nói cho biết nữa, thưa quý vị ạ. Rất là đau, cả đời không ai nữa nói cho biết nữa. Nhưng mà đã sẵn á, không đợi người nói mới biết phải không? Nhưng mà đã sẵn rồi thì không ai nói, tại sao họ vẫn mù mờ và khuất lấp đi? Bây giờ tôi ví dụ như thế này, quý vị sẽ thấy. Khi mà quý vị bận rất là nhiều việc và trong lòng mà lắng sang nhiều thứ á, thì để cái gì ở đâu quên ở đó, phải vậy không? Hả, mình để chùm chìa khóa đấy là lạc, đi lại tìm là tìm chết thôi, tìm không ra. Nhưng mà bây giờ quý vị cố tìm và cố để mà tìm cho ra nó đó, thì càng tìm nó càng rối, phải không? Tại vì bao nhiêu thứ mà nghĩ trong đầu một đống đó đó, bây giờ thêm một cái niềm tin nữa, nó thêm một động thứ hai nữa, làm sao tìm cho ra? Thì bây giờ quý vị làm sao tìm ra nếu mà chưa biết chắc rằng mình cũng bị cách nào? Thôi bây giờ cả ngày làm lòng mệt mỏi, tội ngủ thôi, buông hết, ngủ cho khỏe, phải không? Nhưng mà khi vừa nằm xuống buông rồi nhớ thì châm chưa khỏi, hôm qua bỏ này kẻ tụ đó liền, phải không? Thì như vậy có phải rằng những cái nghị suy ồn ào hàng ngày đó, nó đã che lấp đi cái tánh giác sáng của mình không? Phải không? Thì chính vì vậy cho nên những cái niềm tưởng lắng sáng đó đó, nó đã che lấp đi của bảo chính mình. Thì tuy rằng không mất, nhưng mà che lấp đi mà mình không biết thì coi như đã mất. Mà mất thì ai ăn trộm, thưa quý vị? Phải không? Bây giờ cái niềm tưởng đó nó che lấp đi thì nó ăn trộm rồi. Nhưng mà niềm tưởng đó từ đâu? Trong mình chứ ai đâu đem tới, phải không? Như vậy mình lại ăn trộm của mình. Quý vị nghe vô lý không? Vô lý, nhưng mà bây giờ thầy có lý rồi, phải không? Mình lại ăn trộm của mình rất là đau. Tại sao lại ăn trộm? Tại vì á, là những cái niềm tưởng lắng sáng đó đó, nó là vòng tưởng khởi nghĩ sanh diệt âm thầm bên trong. Đâu có ai thấy, phải không? Nó sanh diệt âm thầm bên trong, nhưng mà nó lại có khả năng lấp đi kho báu của chính mình, nên mình không nhận ra, thưa phải không? Nhưng mà những vòng tưởng đó, dù là người đã phát hiện hay chưa phát hiện, nó cũng âm thầm lẻn lút lao ra. Chính vì nó có tính chất âm thầm và lẻn lút, cho nên nó là tấm trộm của mình, cướp đi của bậu của chính mình mà mình không hề hay biết. Bây giờ tới đây quý vị đã phát hiện được chú trộm chưa? Bây giờ phát hiện được mình bắt được rồi, phải không? Nếu mà không phát hiện là không bao giờ mình bắt được. Mà hôm nay quý vị phát hiện được chú trộm ngay nơi mình rồi đó. Thì tới đây quý vị là phát hiện nơi mình đã có một chú tấm trộm, nó ăn cắp của bậu chính mình. Nó đã âm thầm lẻn lút trộm của bảo mà khiến chúng ta phải nghèo nàn đi trong sanh tử, không biết hồi nào tới bây giờ vẫn còn ngồi nghèo đây, phải không ạ? Thì bây giờ mình đã biết cái hành tung của nó ăn trộm như thế nào chưa? Quý vị đã biết chưa? Biết cái hành tung tức là đã biết được cái đường đi và nẻo về của nó lẹn ở góc nào, nó đi nó cướp của bảo mình như thế nào chứ, quý vị thấy chưa? Bây giờ để chúng tôi kể một câu chuyện như thế này, quý vị nghe thì sẽ thấy được cái chú trộm đó nó đã lẹn, nó ăn cắp như thế nào. Ăn cắp rất là tinh vi, quý vị ạ. Thì vào thời Đức Phật á, có một vị trưởng giả tên là Tăng Hộ. Thì sau khi làm một cái việc của vị cư sĩ xong, thì vị này phát tâm thêm và xin được xuất gia. Sau một thời gian xuất gia không bao lâu á, thì vị này tu hành biến mật và chứng được thành quả A La Hán, tức là tự quả trong tự quả thanh văn, quả thứ tư trong bốn quả thanh văn. Thì khi chứng quả A La Hán rồi, thì trong quá trình mà vị này đi tu, thì người em gái của vị tỳ kheo này sanh hạ một người con, thì đặt tên là Tăng Hộ, có nghĩa là vị này là Tăng Hộ cháu. Thì tới khi mà tuổi vừa lớn đó, thì người em gái cho người con mình đến xuất gia với người cậu, tức là người cậu bây giờ là một vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán. Thì vị Tăng Hộ cháu này xuất gia một thời gian, làm bổn phận hầu thầy, và sau đó đi ăn cư ở một vùng khác. Thì sau khi mà mua ăn cư xong á, thì vị Tăng Hộ cháu này mới nhận được hai sấp vải của do thị chủ cúng dường. Thì khi về á, Tăng Hộ cháu này mới muốn cúng dường cho vị thầy mình. Vị thầy mình tức là người cầu đó, lúc bấy giờ là một vị thầy đã chứng A-la-hán. Thì khi cúng dường á, thì vị Tăng Hộ A-la-hán này mới nói rằng: ta đã đủ ý rồi, con cứ cất đi mà dùng. Nhưng mà vị này nói rằng: thưa ngài, ngài hoan hỷ nhận cho con, tại vì Khi nhận chấp ý này đó, thì con đã có ý niệm rằng con sẽ cúng dường cho Ngài và xin Thầy hoan hỷ nhận cho. Nhưng mà vị Thầy vẫn một mực từ chối, nói con cứ cất đi, ta đã đủ ý rồi, ta không có nhận nữa. Mà để lần thứ ba, người cháu mới nói: Bạch Thầy, hồi nào tới bây giờ con chưa bao giờ có cơ hội để cúng dường cho Thầy, thì hôm nay không có vật gì để cúng, thì có chấp ý này, mong Thầy nhận để cho con có phước. Nhưng mà người Thầy vẫn từ chối và không nhận. Thì đang đứng quạt hầu Thầy mà tâm ngộ ngang trăm mối, mình tự cổ vô thân, cha mẹ thì bỏ đi tu rồi, xung quanh bạn bè thì không còn ai, chỉ còn nương tựa vào người Thầy mình, mà đặc biệt người Thầy lại là người cầu ruột nữa. Mình cũng rất là hết lòng để hầu Thầy một cách chú đạo và muốn cúng dường cho Thầy. Nhưng mà hôm nay mình cũng vừa chấp vải này mà Thầy không nhận, thì chứng tỏ rằng vì Thầy mình chẳng có thương mình chút nào cả, phải không? Cố quạnh quá biết sao giờ, thôi buồn quá, tu hành chi nữa, thôi về nhà phải không? Giờ bắt đầu về nhà. Về nhà nhưng mà làm gì ăn ấy giờ? Thôi giờ có hai chấp vải này, bạn ra mua một sổ dê phải không? Cái loài này nó xanh nhánh lắm, hà mà xanh ra mấy bạn mà tu tiền lớn rồi đó. Thì bắt đầu sao nữa? Thời gian sau mua vườn tược, sắm nhà cửa, rồi bắt đầu kiếm một cô bạn cùng sống. Thì khi mà cô bạn cho ra một người con rồi đó, thì bắt đầu mới hai vợ chồng cùng nhau bể con để mà quy y người cậu mình. Người cậu mình là lúc bấy giờ là một vị thầy chứng A-la-hán. Thì khi mà trên đường bể đi á, thì trời nóng oi bức, cho nên thầy bồ cô vợ cũng mệt mỏi rồi ạ. Thôi đưa đây, đưa đứa bé đó ta bể cho một khúc. Nhưng mà cô vợ lại không cho, để tôi bể cho anh, đằng ống cứng tay cứng chân mà bể cái gì phải không? Dành coi dành về sao không biết, rớt cái đứa con xuống dưới đường. Ông chồng ông lại cái cây, ông quấn cho bà vợ một cây phải không? Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, quấn trúng ai? Vị thầy mới nói: Này con không có quấn trúng cái người đàn bà mất nét kia đâu, mà trúng cái đầu trọc của thầy đấy nè. Đáng đừng còn thầy đó, phải không? Đáng đừng còn thầy đó mà thả cho tâm tưởng nó đi miên man. Từ một cái gì quý vị? Từ một niềm không ưa thích đó, cái đáng đừng còn đây này, cũng thân xác đây, cũng hiện hình đây, cũng là có người đấy, mới nói có người chứng thật đó. Nhưng mà đừng còn đó thì cái hồn nó đã đi đâu rồi? Quý vị thấy không? Hạ mình xảy một chút á, là nó đã lẹn đi. Mà con là một chủ xe di đựng còn đó, mà bạn dế rồi mua vườn tược cưới vợ sinh con đủ thứ phải không? Nhưng mà đập một cái rồi tỉnh ra mình có dính dạng gì đâu, sờ gọi bỏ chạy. Tấm trộm này nó đã lẹn như thế nào quý vị thấy chưa? Cái này đúng là ta gọi là mở mắt mà chiếm bao đó. Đứng quạt hầu Thầy nhưng mà vẫn lẹn lút và trộn đi. Nhưng mà bây giờ mình đặt một câu hỏi lại, đó là chuyện cũng chỉ là chuyện và để dành cho Ngài Tăng Hộ thôi phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị xét lại, có lúc nào mình giống như vị này không ạ? Quý vị thấy có lúc nào mình giống không? Mấy vị rất là thiệt tha phải không? Có sao nói vậy, mình giống thì mình nói giống, rất là hay. Tại vì mình thiệt tha như vậy mình mới có thể thấy nó là trộm được. Còn để mình bao che thì mình chưa thấy là trộm, thấy là con trong nhà rồi phải không? Nhưng mà mình dám thấy rằng mình đã có lần như vậy thì mình mới dám thấy đó là trộm. Mà thấy là trộm là giặc thì mới có thể lòi được, chứ còn nếu mà bao che thì không bao giờ lòi. Có lúc quý vị có thể ngồi nghe pháp ở đây, nhưng mà thỉnh thoảng á, mình cũng có thể ra được phố Đà Lạt, cũng về được Sài Gòn, cũng có được nhà khóa cửa chưa phải không? Trưa nay mấy đứa đi học về ai đón, cơm nấu chưa, không biết đồ ăn dằn như vậy nó nấu cánh có ngon có mặn không. Mình ngồi đây nhưng mà đá ngồi sơ đấy này, nhưng mà nó cũng có quyền nghị phỏng một cái thứ hai nữa, thì cái đó là nó đã lẹn nó cướp đi rồi quý vị ạ. Cho nên cái này á thì thực tế không phải riêng quý vị đâu, nhưng mà đã là chúng sanh mà không khéo thì nó lẹn thường lắm. Quý vị thường nghe Hòa Thượng kể cái chuyện ngày xưa mà ở Quảng Ngãi đó, có một cái chùa lớn thì có một cái đàn chân tế. Lúc 7 giờ tới mời á, thì vị Hòa Thượng trụ trì này mới bận việc cho nên nhờ thầy trị sự đi. Mà quý vị biết thầy trị sự rất là bận việc, cho nên khi đi á thì xách áo đi chứ không kịp sắp xếp, tại nhiều việc lắm mà đi đột xuất, cho nên xách áo đi. Thì đi tới ngon lành lên đựng lên đàn nghiêm trang chỉnh tề, thì nhớ lại không biết cái chìa khóa mình bỏ ở đâu rồi, lo cái chìa khóa không biết để ở đâu á, thì suốt buổi chỉnh tề cứ tùng ấy á, mà trong lòng cứ nhớ cái chìa khóa không à. Như vậy một lúc mà mình có thể hai cái phải không, hai cái như vậy là là có một cái là trộm nó lẻn trong đó rồi, chứ không thể khác được. Chính vì vậy cho nên tối lại vì hòa thượng trụ trì mới nằm mộng thấy đó, có hồn tới bảo nói bạch hòa thượng, ngày nay thầy đi sự cho tụi con ăn toàn chiếc khóa không à. Tại vì khi mình niệm tụng như vậy mình nghĩ chiếc khóa suốt buổi, cho nên quỷ thần thì ăn qua tâm niệm của mình, nhưng mà nghĩ chiếc khóa như vậy là bạch hòa thượng, chớ thầy thí sự ngày hôm nay sao thầy cho tụi con ăn chiếc khóa không à, phải không? Thì như vậy một lúc mà có hai niệm thì trong đó phải có một cái là trộm, chứ không khác đi được. Quý vị hiểu không? Cho nên có khi mà chúng ta đang đi chứ không phải là ngồi nữa, đang đi nhưng mà vẫn trôi nổi trong dòng suy tư nghĩ ngợi vợ vẩn, và nhiều lúc mình không biết mình đang đi nữa. Có nhiều lúc quý vị nghe hòa thượng nói mình thật giống người điên, nghe điên á, thì nhiều lúc mình vẫn nghe, mình nghe hơi trại tai, hơi khó nghe phải không? Nhưng mà bây giờ mình xét lại, nếu mà có thật á thì không thể là trại tai được phải không? Tại vì người điên á là người ta nói lầm nhầm ở ngoài miệng, còn mình điên thì mình nói ở đâu? Mình lầm nhầm ở trong tâm phải không? Vừa đi nhưng mà trong bụng mình nó cứ lầm nhầm, nó tỉnh cái chuyện gì đâu đó mà mình không hay nữa. Có nhiều lúc đi đùng một nhà lúc đó mới biết. Thì như vậy mình có thể chọi được không? Quý vị, ngày xưa tôi ở Thương Chiểu đó, vào những năm 90 ở Thương Chiểu thì nghe một Phật tử kể rất là vui. Thì Phật tử này ở Long Thành mà bị kể tên. Trên đường đi chợ, đạp chiếc xe đạp và chở một đứa bé con ở đằng sau. Nhưng mà đi một hồi tới cái chỗ hàng bạn của mình mà dọn hàng ra nhìn lại thì đứa bé không còn nữa. Chạy lại tìm thì thấy nó nằm dưới đường. Sao vậy quý vị? Vì đó kể lại á, là không biết buổi sáng đó nó có cái gì buồn á, mà đạp xe đạp cứ nhớ cái đó hoài à, quên được con sóc ổ gà nó rớt hồi nào không hay. Thì quý vị thấy tâm trồn chưa? Mình đang đạp xe đạp trên đường nhưng mà nó nghĩ nó kẹo dệt mà thôi, vấp ổ gà rớt được con không hay, tới nơi mà thấy không thấy nữa đó, thì quả tang là mất con rồi, đi lại tìm thì nó nằm giữa đường. Bây giờ mình ngồi xét lại cái tâm niệm của mình á, thì mình mới thấy rằng cái ăn trộm của mình nó quá nhiều phải không? Nhiều chủ quá. Cái cần nghĩ á thì mình nghĩ đã đành rồi, nhưng mà cái không cần nghĩ có khi nó cũng không tha mình nữa. Có khi mình nằm xuống ngủ rồi nhưng mà nó cũng chưa chịu ngủ, nó cũng kéo mình đi nữa. Càng nghĩ tớ tưởng viện vốn nhiều á thì những cái tớ tưởng đó nó không giúp ích gì cho mình, nhưng mà nó là che lấp của bảo chính mình thôi, chứ không có lợi ích, phải không? Vì thế cho nên ở trong Đại Trị Độ Luân đó, Bồ Tát Long Thọ ngài nói tấm tánh chúng sanh á thì giống như dao bẻn, nhưng mà chỉ dùng để cắt buồn, buồn chẳng thành gì, mà dao thì mỗi ngày một hư tổn. Tức là cái tấm tánh của mình này nó giống như cái dao bẻn, tức là cái tấm của mình nó vốn là sáng suốt trong lặng, nhưng mà mình dùng để cắt buồn là sao? Tức là vốn sáng suốt mà mình không dùng nó cho đúng chỗ, mà lại khởi niệm tưởng để che lấp đi. Thì những cái niệm tưởng đó đó, mình dùng tấm tánh để hiểu về những niệm tưởng đó thì chẳng khác nào dùng dao bẻn để cắt buồn, nhưng mà niệm tưởng đó nó không giúp ích gì thêm cho cái huệ màng của mình, mà chỉ làm mờ đi. Cho nên ngài nói buồn chẳng thành gì, mà giáo thì mỗi ngày mỗi hứ tổn, tức là cùng lục đi. Mà cùng lục là sao? Càng khởi tưởng nhiều thì che lấp đi tịnh chân của mình, cho nên che mờ cộng dụng với cái giáo nó cùng đi thì rất là đáng tiếc phải không? Cái vốn bẻ mà để cho cùng lục đi thì đó là điều đáng tiếc. Ngài nói tiếp, lý thể thì thường diệu mà chúng sanh từ thô, nếu ai hay khéo dùng đó thì liên hợp với bạn diệu. Tức là cái lý thể nơi mỗi chúng ta nó thường là diệu, có nghĩa là nó vốn là diệu, mà vì chúng ta khởi nghĩ theo vọng cho nên chính mình làm cho nó thành thô, không còn diệu nữa. Nếu mà ai khéo dùng, tức là mình khéo nhận lại và sống tròn vẹn bằng thể vốn sẵn đó đó, thì liên hợp với bạn diệu, tức là mình sẽ khế hợp với cái sẵn diệu ban đầu mà nơi chúng ta sẵn có đó. Như vậy thì tới bây giờ mình đã phát hiện ra sợ gì lâu nay mà tâm tánh mình bị che mờ, mà sanh ra bao nhiêu lỗi lầm và đau khổ khác, quả tang là vì một chủ tâm trộm đó, phải không? Tuy tâm trộm là nhiều, nhưng mà quý vị thấy nhiều sợ phải không? Nhưng mà không phải, bao nhiêu thứ nhiều quý lại chỉ là một niềm tưởng thôi, chứ không có gì lạ. mình phân biệt. Tại vì á, khi nghĩ thiền, khi nghĩ ác, khi đi này đây nọ là nó chỉ mặc áo xanh, áo vàng, áo đỏ thôi, chứ nó không phải là khác, nó chỉ là một chủ niệm tưởng. Nhưng mà khi nghĩ thiền thì mặc áo trắng, khi nghĩ ác thì mặc áo xanh, khi vui thì mặc áo vàng và thôi, mặc nhiều áo thôi, chứ là một chủ một à, tức là một cái niệm tưởng đó thôi, một niệm tưởng đó thôi. Mà nghĩ nhiều thì cũng giống như mặc nhiều áo, chứ không phải có chủ nào khác vào cả. Cho nên nắm được một chủ đó, mình giải quyết là sẽ nhận lại kho báu của mình. Cho nên ngài Linh Nguyên Duy Thánh, một thi sư ở Trung Quốc, ngài nói rằng là người học đạo thời nay chưa thoát sanh tử là bệnh tại chỗ nào, tức là lỗi tại tấm rồn chưa chết. Và người học đạo thời xưa đó, ngay một câu nói mà liền thoát được sanh tử là cái cúng hiệu đó ở tại chỗ nào, thì cúng hiệu đó cũng tại tấm rồn của quý ngài đã chết mà thôi, phải không? Tức là các ngài xưa kia ngay một lời nói, ngay một lời khai thị mà sạch cái tấm trộm trong lòng đi, thì của bảo hiền sơ sơ ra đó là giải thoát sanh tử, phải không nào? Thì các ngài sống an lạc và đầy đủ diệu dụng. Còn chúng ta hôm nay nghe một lời khai thị, nghe một lời giảng, nhưng mà mình chưa dồn hết sức để nghe mà còn lẻn chạy ra nữa, cho nên tấm trộm chưa chết. Mà cái tấm trộm thứ hai chưa chết đó, cho nên bản tánh vẫn mờ và còn để dành phần đó cho người khác, chứ mình không xài được. Thì học đạo cúng hiệu hay không cúng hiệu là ở chỗ tấm trồn của chúng ta chịu chạy thế chưa, chứ không phải là do người xưa có một cái gì kỳ đặc hơn bây giờ. Không phải quý ngài xưa có cái gì quý đặc hơn bây giờ, mà tại tấm trồn của mỗi người đã chịu chạy thế chưa. Thì thời nay nếu như mà quý vị nào khéo phát hiện và làm chủ thẳng được tấm trồn nơi mình, thì mình học đạo cũng tiến bộ và có công hiệu giống như quý ngài xưa, chứ không có khác, phải không? Quý vị phải tin mạnh như vậy, mình mới giảm có một cái niềm tin sâu mạnh vào của bảo mình và thấy rõ cái sự hư nguy của tâm trộm kia. Thì tới đây quý vị đã thấy được những cái hành tung của cái tâm trộm mình nó đi thế nào rồi, phải không? Hạ mình lỡ định một chút là nó lẹn nó đi, là lẹn đi là cướp mất của bảo. Thì như vậy trong đây quý vị đã phát hiện được tâm trồn rồi. Rồi phần đông quý vị cũng đã nghe Hòa Thượng Ấn Sư chúng ta giảng và tín nhận rằng nơi mình có một của bảo đó, và biết rằng những cái vòng niệm tưởng lắng sáng đó nó che lấp cái bản tánh của mình là cướp của bảo của mình đi. Quý vị đã hiểu cái đó. Nhưng mà mình hiểu như vậy mà tại sao thỉnh thoảng mình vẫn bị nó lẹn lục, nó trộn đi? Quý vị còn bị lẹn lục trộn đi không? Còn phải không? Nhưng mà bây giờ mình tin chắc mình có của bảo nè, nhiều lúc Hòa Thượng chỉ mình gần như thấy nữa. Và có khi mình biết rằng cái của bảo đó nó có tác dụng lớn, và cái vòng tường kia là cái không đâu và che lấp của bảo của chính mình. Nhưng mà đặt lại một câu hỏi, tại sao nó lại hay lẹn lục trộn đi? Bây giờ quý vị biết tại sao chưa? Chưa biết. Chính vì mình chưa biết cho nên mình vẫn bị nó ăn cắp của bảo hoài, phải không? Hòa Thượng cho rồi ngồi trong đây thì nhận được, nhưng mà bước ra khỏi phòng thì nó cướp đi hồi nào không hay. Mình cũng là kẻ nghèo nàn đói khổ. Theo chúng tôi thì có 3 lý do mà khiến mình để chủ trộm đó cướp châu bảo của mình đi. Có 3 lý do. Lý do thứ nhất là do mình chưa biết hết giá trị của bảo nhà mình, cho nên chưa có trứng quỷ của bảo đó một cách đúng mức, phải không? Bây giờ quý vị có một vật gì đó rất là quỷ, thí dụ như ở thời gian viên ngọc là quỷ đi, nhưng mà khi mà biết là quỷ rồi á thì quý vị cất trong tủ khóa kín hay là để là hơi hờn cho mất, phải không? Hạ mà biết quỷ á thì thôi, bằng mọi cách khóa 3-4 lớp để mà giữ cho chặt nữa, phải không nào? Nhưng mà ngày hôm nay mình nghe của bảo thật với mình này, của bảo suốt thời gian nữa mà mình vẫn để cho trộm đi, là tại vì mình chưa thấy hết giá trị của nó, cho nên mình chưa trân quý nó một cách đúng mức, cho nên để bị trộm cắp đi, phải không nào? Và một lý do thứ hai á mà mình thường để cho nó trộm cắp đi là do mình chưa thấy hết sự nguy hiểm và giả dối của chủ tấm trộm đó. Nếu như mà quý vị thấy nó là nguy hiểm và giả dối thì chắc rằng mình không bao giờ để cho nó trộm đi. Và một vấn đề thứ ba nữa, một lý do thứ ba là mình chưa giảm thật tha về chính mình mà còn che giấu nuôi dưỡng nó, cho nên bị nó gạt, phải không? Bị nó gạt qua lần đấy. Chính vì vậy cho nên chư tổ nói rằng là mình nhận giặc làm con đó, tức là mình còn dung dưỡng nó thì có nghĩa là chữa tấm trộm, thì có phải là chữa là làm con không? Mà nhận giặc làm con cho nên giặc nó cướp của bảo của mình mà mình không hay. Bây giờ mình thấy nó là nguy hiểm, mình thật thà về chính mình thì mình có thể thắng được, chứ còn không thấy thì không bao giờ thắng được. Bây giờ quý vị biết rồi, biết vì ba lý do đó cho nên mình mới bị cái tâm trộm nó cướp của bảo của mình đi, phải không? Nhưng mà bây giờ khi biết rồi á, quý vị muốn dừng tâm trộm đó đừng cho cướp bảo nữa hay là vẫn tiếp tục cho nó ăn trộm? Quý vị muốn dừng phải không? Dừng để lấy lại của bảo chứ mắc chi bảo trong nhà mà để nó ăn cắp mình phải nghèo, phải không nào? Cho nên bây giờ muốn dừng, mình muốn dừng tâm trộm để nhận lại của bảo chính mình á một cách có hiệu quả, thì trước tiên phải biết ba điều kiện cần thiết, biết ba điều kiện cần thiết để mình có hiệu lực để mình dừng mạnh. Thứ nhất là quý vị phải biết trân quý của bảo chính mình, phải không? Tức là một cái gì đó quý bảo thì mình giữ rất là kỹ, mà biết giữ kỹ thì không bao giờ để ăn trộm mất. Trong tất cả quý vị đây có ai là người mà không sợ cái khổ sanh tử không? Ai cũng sợ cái khổ sanh tử, phải không? Tức là quý vị rất sợ khổ sanh tử, sinh ra đời này là khổ lắm rồi, phải không? Vì sợ khổ sanh tử cho nên mình mới tìm đường học đạo để giác ngộ và giải thoát cái khổ sanh tử đó, cho nên ngày hôm nay mới ngồi để nghe giảng hôm nay, phải không? Nhưng mà đặt giả sử có một cái gì đó mà có thể giải quyết cái khổ đó cho mình không còn khổ nữa, thì quý vị có quý nó không?